Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình thúc đẩy bình đẳng, hòa nhập và phát triển bền vững, sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của phụ nữ khiếm thị vào đời sống xã hội không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là thước đo của một xã hội nhân văn, tiến bộ và không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ thực tiễn hoạt động của hội cho thấy, khi được trao cơ hội, được đồng hành đúng cách, phụ nữ khiếm thị hoàn toàn có thể vượt qua rào cản, khẳng định năng lực, đóng góp tích cực cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Sáng ngày 9 tháng 1 năm 2026, Trung ương Hội Người mù Việt Nam đã tổ chức tọa đàm tăng cường sự tham gia của phụ nữ khiếm thị vào đời sống xã hội, kết hợp tổng kết và trao giải cuộc thi Ươm hạt giống tâm hồn lần thứ hai với hình thức trực tiếp và trực tuyến, thu hút sự quan tâm của các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, các nhà hoạt động xã hội, cơ quan báo chí truyền thông cùng đông đảo cán bộ hội viên. Chương trình không chỉ là diễn đàn trao đổi thẳng thắn về thực trạng, cơ hội và thách thức trong công tác hỗ trợ phụ nữ khiếm thị, mà còn là nơi lan tỏa những câu chuyện giàu cảm hứng về nghị lực vươn lên, tinh thần tự tin, chủ động hội nhập. Đồng thời, cuộc thi Ươm hạt giống tâm hồn tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chăm lo của tổ chức hội đối với trẻ em khiếm thị, những mầm non cần được nuôi dưỡng cả về tri thức, cảm xúc và ước mơ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài phản ánh về sự kiện để cảm nhận rõ hơn những thông điệp nhân văn, những giải pháp thiết thực và những giá trị tích cực được lan tỏa từ chương trình đầy ý nghĩa này.
Với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, tọa đàm tăng cường sự tham gia của phụ nữ khiếm thị vào đời sống xã hội và tổng kết trao giải cuộc thi Ươm hạt giống tâm hồn lần thứ hai vừa được Trung ương Hội tổ chức vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2026. Tham dự trực tiếp từ điểm cầu chính Văn phòng Hội Người mù Việt Nam có đồng chí Ngọ Văn Khuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Lương Thị Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh niên và Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ, đồng chí Nguyễn Thị Việt, Chánh Văn phòng Hội đồng đội Trung ương, đại diện chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ văn phòng Trung ương Hội, Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng cho Người mù và một số thí sinh tham dự cuộc thi Ươm hạt giống tâm hồn lần thứ hai. Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam cho biết, trong suốt quá trình hoạt động, Hội Người mù Việt Nam luôn quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện để chị em và các cháu có cơ hội rèn luyện, phát triển năng lực, từng bước khẳng định bản thân, hòa nhập và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Những kết quả mô hình và cách làm cụ thể trong công tác hỗ trợ phụ nữ khiếm thị thời gian qua được hội báo cáo và chia sẻ tại tọa đàm. Tăng cường sự tham gia của phụ nữ khiếm thị vào đời sống xã hội là cơ sở để chúng ta cùng trao đổi, nhìn nhận thực tiễn, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp, thiết thực và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đồng chí Đinh Việt Anh cũng cho rằng,
tọa đàm tăng cường sự tham gia của phụ nữ khiếm thị vào đời sống xã hội cũng là dịp để một lần nữa khẳng định rằng phụ nữ khiếm thị không chỉ là đối tượng cần được quan tâm, hỗ trợ mà còn là chủ thể tích cực cho sự phát triển, có tiếng nói, có năng lực, có trách nhiệm và có khả năng đóng góp quan trọng cho gia đình, tổ chức hội và cộng đồng. Đây cũng là dịp để lan tỏa những tấm gương phụ nữ khiếm thị giàu ý chí, nghị lực, vượt khó vươn lên, đạt nhiều thành tựu đáng trân trọng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Báo cáo đề dẫn tại tọa đàm cho thấy, hiện toàn hội có 35.850 hội viên nữ trên tổng số 72.697 hội viên, chiếm tỷ lệ 49%. Số hội viên nữ trong độ tuổi lao động là 9.940 người và hội viên nữ dân tộc thiểu số là 2.804 người. Với sự đồng hành của tổ chức hội và nỗ lực vượt qua khó khăn trong học tập, làm việc, nhiều chị đã đạt được thành tựu góp phần xây dựng tổ chức hội và cộng đồng. Đã có 123 chị là cán bộ tham gia ban lãnh đạo tại các cấp hội. Trong đó có 1 chị là phó chủ tịch Trung ương hội, 20 chị là chủ tịch, phó chủ tịch các tỉnh thành hội, 102 chị là ủy viên ban chấp hành tỉnh thành hội. Hàng chục nghìn lượt chị em đã được đào tạo các nghề phù hợp như xoa bóp bấm huyệt, nuôi ong lấy mật, biện chổi làm tăm. Phần lớn chị em sau khi học nghề được bố trí việc làm với thu nhập bình quân 2,5 đến 3 triệu đồng một người một tháng. Ngoài dạy nghề và tạo việc làm, hơn 1.000 hội viên nữ đã được vay vốn với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng kênh trung ương và gần 10 tỷ đồng kênh địa phương, đầu tư vào sản xuất kinh doanh, bắt nhịp xu thế phát triển số. Một số chị em khác biết khai thác hiệu quả công nghệ để học tập từ xa, chủ động tìm tòi hướng kinh doanh trực tuyến, hình thành các mạng lưới kết nối, chia sẻ kinh nghiệm hiệu quả. Một số chị em đã chứng minh năng lực và được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế. Có việc làm và thu nhập ổn định, giúp phụ nữ khiếm thị từng bước tự chủ kinh tế, tự tin và tích cực hơn trong việc tham gia các hoạt động xã hội, phong trào tại địa phương và tổ chức hội.
Công tác hỗ trợ phụ nữ mù khó khăn về nhà ở được các cấp hội quan tâm. Trong 5 năm, từ 2021 đến 2025, các đơn vị đã tích cực vận động xây mới 269 nhà, sửa chữa 278 nhà cho chị em phụ nữ nghèo, với tổng số tiền gần 24 tỷ đồng. Với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các ban, bộ, ngành, Trung ương hội đã thực hiện các chương trình, dự án, tổ chức các hội nghị, hội thảo, góp phần nâng cao năng lực, tạo môi trường để chị em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, chia sẻ, giao lưu, tích cực vươn lên trong cuộc sống như hội nghị tổng kết 25 năm triển khai công tác phụ nữ và trẻ em, tập huấn luật phòng chống bạo lực gia đình, kết hợp tổng kết trao giải cuộc thi Thắm sắc hoa nghị lực, hội thảo nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc phụ nữ và trẻ em, các dự án nâng cao năng lực và bảo vệ quyền cho phụ nữ mù, xây dựng diễn đàn phụ nữ trên cổng thông tin điện tử v.v. Tại các địa phương, nhiều đơn vị duy trì tốt các câu lạc bộ bếp hồng hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, phụ nữ niềm tin, với nhiều nội dung sinh hoạt phong phú, tổ chức các hoạt động ý nghĩa dành riêng cho phụ nữ mù. Các lớp tập huấn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, các tủ sách chữ Braille, chương trình luân chuyển sách báo, tặng máy vi tính, điện thoại thông minh v.v. đã giúp chị em có thêm điều kiện cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.
Tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, nhiều chị em đã giành được những tấm huy chương vàng, bạc, đồng, các giải thưởng danh giá tại các cuộc thi, giải đấu cả trong nước và quốc tế, khẳng định sự nỗ lực của hội, sự quyết tâm vươn lên, chiến thắng tật nguyền của phụ nữ khiếm thị trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, ở một số đơn vị, nội dung và hình thức hoạt động hỗ trợ phụ nữ khiếm thị còn đơn điệu, thiếu chủ động sáng tạo. Trình độ năng lực và điều kiện làm việc của các cán bộ làm công tác phụ nữ và trẻ em ở nhiều địa phương còn hạn chế. Cơ hội tiếp cận thông tin, các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của phụ nữ khiếm thị còn ít. Một bộ phận chị em chưa thật sự thoát khỏi tâm lý tự ti, mặc cảm. Đời sống vật chất của phụ nữ khiếm thị còn nhiều khó khăn. Hiện vẫn còn 580 người khó khăn về nhà ở. Nguồn kinh phí dành cho công tác hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ phụ nữ khiếm thị còn hạn hẹp.
Tham gia tọa đàm, 6 diễn giả nữ là những tấm gương phụ nữ khiếm thị vượt qua khó khăn, lan tỏa tinh thần và nghị lực, đóng góp cho cộng đồng xã hội. Và những nhà quản lý đầy tâm huyết với công tác người khuyết tật và phụ nữ khiếm thị. 3 tấm gương phụ nữ khiếm thị là các chị Lương Thị Hải Yến, Phạm Thị Huế và Lê Hương Giang đã chia sẻ kinh nghiệm, những câu chuyện về cuộc sống của bản thân, truyền cảm hứng, tạo động lực để chị em đồng tật vượt khó vươn lên. Đó là câu chuyện của chị Lương Thị Hải Yến về quá trình học hỏi, khởi nghiệp với công việc bán hàng online và thành lập vận hành cơ sở massage. Đó là những trải lòng rất thật từ những khó khăn khi mới mở lớp dạy học tiếng Anh cho vài em học sinh sáng mắt, đến khi có đến 7 lớp học và 150 học sinh của chị Phạm Thị Huế. Đó cũng là hành trình truyền cảm hứng mạnh mẽ đến những người đồng tật cùng những mong muốn cộng đồng hiểu và chia sẻ nhiều hơn với người khiếm thị của MC Lê Hương Giang. Lê Hương Giang cho biết.
Thì Hương Giang nghĩ rằng cái việc mà chúng ta có thể lên tiếng ấy, nó không chỉ đảm bảo cho quyền lợi hay cho những điều mà chúng ta mong muốn được chia sẻ, mà quan trọng hơn hết là biết đâu đấy những người đối diện, cộng đồng, họ cũng mong muốn được đến gần mình mà họ chưa biết cách thì sao. Thế thì hoàn toàn chúng ta có thể là người đầu tiên lên tiếng để tiến gần đến mọi người nhiều hơn. Giang nghĩ rằng 1-2 lần đầu tiên ấy, thậm chí là 10-20 lần đầu tiên mình vẫn sẽ run, mình cũng sẽ vẫn cảm thấy là không biết là mình nói thế có đã đủ tốt hay chưa, hay là mình có nên nói ra hay không. Nhưng mà nếu mà mình có thử một vài lần thì Giang tin chắc rằng đấy sẽ là một cái cơ hội để mà mình dần trở nên tự tin hơn, và mình cho phép những người xung quanh có cơ hội được hiểu mình và đến gần với mình hơn ạ.
Điểm chung trong các câu chuyện của cả ba chị đó là sự đồng hành, hỗ trợ của tổ chức hội chính là chỗ dựa tinh thần, là bước ngoặt lớn để chị em tự tin, mạnh dạn bước qua những khó khăn, giới hạn thông thường để chứng minh khả năng của bản thân. Trong nội dung thảo luận về thực trạng, giải pháp, tăng cường phối hợp, các nguồn lực, nâng cao hiệu quả, hỗ trợ phụ nữ khiếm thị trong học tập, việc làm, tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội và vai trò của tổ chức hội trong việc thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ khiếm thị, cũng được các diễn giả chia sẻ với nhiều thông tin quan trọng thiết thực. Bà Đào Thu Hương, cán bộ hòa nhập người khuyết tật, đại diện chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, nhấn mạnh để không ai bị bỏ lại phía sau, thì người khuyết tật, trong đó có phụ nữ khiếm thị, cần được bảo đảm quyền lợi và tham gia đầy đủ các lĩnh vực xã hội. Bên cạnh đó, người khuyết tật không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà còn là tác nhân của sự thay đổi. Bà Đào Thu Hương cho rằng,
nếu chúng ta trao cho người phụ nữ khiếm thị, người phụ nữ khuyết tật những cơ hội được đi học, chúng ta phá bỏ những rào cản trong tuyển dụng, những định kiến xã hội để họ có thể hòa nhập, thì chúng ta sẽ khai phóng được những năng lực rất đặc biệt của người phụ nữ để họ có thể đóng góp cho xã hội được nhiều hơn. Và trách nhiệm của những tổ chức như là Hội Người Mù Việt Nam, UNDP, Vụ Thanh Niên và Bình Đẳng Giới, như chúng tôi ở đây, thì đó là chúng ta sẽ trao cho những người phụ nữ khuyết tật những chiếc chìa khóa để họ mở ra những cánh cửa cơ hội mới, để chúng ta sẽ có thêm nhiều MC khiếm thị, nhà tâm lý khiếm thị, nữ giáo viên khiếm thị, những doanh nhân khiếm thị, và người phụ nữ khiếm thị sẽ được bước vào, được tham gia vào nhiều lĩnh vực mới hơn nữa.
Đồng chí Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người Mù Việt Nam thì chia sẻ, việc hỗ trợ phụ nữ khiếm thị không chỉ đơn giản là chăm lo đời sống vật chất, mà quan trọng là tạo điều kiện để chị em được tham gia, được lắng nghe và khẳng định vai trò của mình trong mọi mặt của đời sống xã hội. Vì vậy, thời gian tới, Hội Người Mù Việt Nam sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng thông qua truyền thông, các lớp đào tạo trong nhiều lĩnh vực như chữ nổi, định hướng, chính sách pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng tham gia xã hội, kỹ năng số, v.v. Đồng thời đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững, hỗ trợ sinh kế để chị em tự tin, bình đẳng, tham gia các hoạt động. Đồng chí Đinh Việt Anh cũng nhấn mạnh vai trò truyền thông, xây dựng câu lạc bộ, diễn đàn trong thay đổi nhận thức xã hội và kiến nghị lồng ghép sâu hơn nội dung phụ nữ khuyết tật trong chính sách, tăng cường dữ liệu phân tách theo dạng khuyết tật để hỗ trợ sát thực tiễn. Cũng chia sẻ tại tọa đàm, đồng chí Lương Thị Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng Giới, Bộ Nội vụ khẳng định, cần tiếp tục hoàn thiện và giám sát thực thi chính sách, tăng cường lồng ghép giới trong xây dựng văn bản pháp luật, đồng thời chỉ rõ khoảng trống còn tồn tại là truyền thông chính sách và cách thức truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số. khiến không ít người thụ hưởng chưa tiếp cận đầy đủ. Đồng chí Lương Thị Hải Anh cũng nhấn mạnh
là chúng ta tiếp tục tăng cường truyền thông, thay đổi các hình thức truyền thông để đến tiếp cận với cả người hội viên của chúng ta. Thứ hai đó là nâng cao nhận thức, thay đổi cách tiếp cận cũng như nâng cao nhận thức của hội viên của chúng ta để tự tin hơn để chủ động hơn trong việc tiếp cận chính sách, xây dựng chính sách, thụ hưởng chính sách và đóng góp nhiều hơn với vai trò trách nhiệm của một công dân. Ở đây tôi cũng khẳng định là một công dân, chứ chúng ta cũng không thể khẳng định đấy là vai trò của người khuyết tật, bởi tất cả chúng ta đều là bình đẳng như nhau vào cái sự phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
Cùng với tọa đàm, hội đã tổng kết và trao giải cuộc thi Ươm hạt giống tâm hồn lần thứ hai dành cho trẻ em khiếm thị toàn quốc. Cuộc thi nhằm tạo môi trường giao lưu, chia sẻ, giúp các cháu có điều kiện thể hiện năng khiếu, bày tỏ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và ước mơ của bản thân. Thông qua việc lắng nghe tiếng nói và nguyện vọng của các cháu, tổ chức hội tiếp tục xây dựng kế hoạch quan tâm, chăm lo toàn diện, nuôi dưỡng tâm hồn, vun đắp các giá trị sống tốt đẹp, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ các cháu từng bước hiện thực hóa ước mơ, hướng tới tương lai hạnh phúc. Đánh giá về cuộc thi, Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đại diện Ban giám khảo nhận xét.
Từ góc độ của những người tham gia ở Ban giám khảo, thì chúng tôi đánh giá đây là một hoạt động hết sức là có ý nghĩa và đã đạt được các mục tiêu mà ban tổ chức đã đặt ra. Và thông qua cái cuộc thi này thì nhiều em cũng đã thể hiện cái khát vọng muốn vươn lên để trở thành nhà văn, trở thành nhà giáo. Và cái điều đặc biệt đáng khích lệ là cùng với việc chia sẻ về những ước mơ thì các em còn xác định được những cái con đường để thực hiện những ước mơ đó. Và cũng rất mong là Hội Người Mù Việt Nam cũng như là Hội Người Mù ở địa phương cũng như là những người quan tâm sẽ có sự tạo điều kiện hỗ trợ để cho các em biến những ước mơ đó thành hiện thực và cái con đường của các em có thể đi đến được một cái tương lai tươi sáng. Và thông qua cuộc thi này thì chúng ta còn thấy rất rõ là các em thực sự là những người có năng khiếu và tài năng. Những bài hát, những bản nhạc được các em trình bày không chỉ đem lại những cái cảm xúc mà còn thể hiện là một cái khả năng rất là đáng khích lệ của các em và đã để lại những cái ấn tượng vô cùng sâu sắc. Có thể nói là thông qua cái cuộc thi này thì các hạt giống tâm hồn đã được vun trồng, nuôi dưỡng và bước đầu đã ra những hoa thơm và trái ngọt. Và hy vọng rằng là từ vườn ươm này thì những tài năng đó sẽ tiếp tục được phát triển.
Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà cũng cho rằng cuộc thi là dịp tuyên truyền đến các cấp, các ngành có thêm sự thấu hiểu, sẻ chia và hoạt động quan tâm hơn nữa đến trẻ em khiếm thị. Bên cạnh những ưu điểm vượt trội, một số tác phẩm chưa được đầu tư và ít hình ảnh minh họa, một số đơn vị chưa triển khai và chưa có bài dự thi gửi về Trung ương hội. Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất trị giá giải thưởng 1,5 triệu đồng, 3 giải nhì mỗi giải 1 triệu đồng, 5 giải ba mỗi giải 700.000 đồng, 10 giải khuyến khích mỗi giải 400.000 đồng và 1 giải dành cho bài dự thi được yêu thích nhất, giải thưởng 700.000 đồng.